Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tâm an khai triển lý sanh tồn, võ lễ trần gian vẫn ác ôn. Trí tuệ không khai tâm loạn động, sửa mình thức giác rõ phần hồn. Người tu thanh tịnh hướng thượng, khai triển luồng điển trong tâm thức của chính mình, thì mới thấy rõ sự sanh tồn, bất diệt. Hội nhập trên thanh quang bề trên, võ lễ trần gian vẫn ác ôn, ôm lấy thể xác, củng cố ích kỷ, tự nhiên nó trở nên cái bản tánh ác ôn, vô lợi. Trí tuệ không khai, tâm loạn động. Thiếu thanh tịnh, trí tuệ không khai thì tâm loạn động, nghĩ bậy nghĩ bạ, không dứt khoát bất cứ một việc gì. Sửa mình thức giác rõ phần hồn, chịu tu phát triển đi lên, tức là sửa mình. Chứng minh chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta đi về là luồng điển hướng thượng, tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hội nhập trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta đã rõ phần hồn, tiến hóa cho vô cùng tận. Có nhiệm vụ phục vụ thể xác và ảnh hưởng quần sanh trong lúc mang xác làm người. Chấp nhận tất cả những sự kích động và phản động của thế gian, cũng như con người mới mướn một căn nhà thì phải lo sửa, chữa, sắp đặt mới ở yên được. Chúng ta phần hồn giáng lâm xuống thế gian cũng vậy. Mọi chiều hướng phải sắp đặt lại cho nó quân bình, lúc đó mới yên ổn được. Người đời hay than vãn tại sao không hiểu mình. Tâm bất an thì thấy mình bơ vơ. Nếu chịu sửa mình, lập lại quân bình thì tâm an ổn, không còn sự bơ vơ. Và thấy rõ những gì chúng ta tham lam đều là ác ôn, mong muốn đều là ác ôn, thương nhớ là đều là ác ôn. Những cái bản chất đó, nó biến thể của nó là ích kỷ, trở nên ác ôn. Nếu chúng ta chấp nhận nhịn nhục, buông bỏ tất cả mọi sự việc để hướng về thanh cao thanh nhẹ, thì giải tiến tất cả những phần nghiệp lực mà bám trong cơ thể chúng ta, từ thần kinh khối óc, đều luồng điển đều phát triển. Nói tới điển, người thế gian không hiểu điển là gì. Kỳ thật xác chúng ta toàn thân là điển. Ăn tất cả những gì rau cỏ gom gọn, lúa trời, gạo, tất cả là điển của các càn khôn vũ trụ. Hoa hoa xanh xanh hỗ trợ cho nhân sanh tiến hóa. Có xác có hồn, có tổ chức đầy đủ. Ngoài vũ trụ có gì, trong cơ thể chúng ta đều có tất cả. Nếu chúng ta ổn định thì thức giác thấy hết, không có gì chuyện gì xa đâu mà phải lo, phải mê tín dị đoan, phải theo một chiều hướng của người khác. Chính mình sửa mình để giải tiến đi lên mới là chánh. Gia can mới được yên ổn, trí tuệ được minh khai, nhịn nhục hòa hợp dẫn tiến lẫn nhau. Chứ không phải mê tín dị đoan, cúng lạy xin xăm để trời Phật độ. Trời Phật không có độ người tham nữa, trời Phật là diệt tham. Mới cho biết đời là tham sân si. Không có vị Phật nào mà bắt người ta tham, vị Phật nào cũng kêu người ta giải nghiệp và thấy rõ tánh tham của chính mình và hướng thượng để sửa chữa tiến tới vô cùng tốt đẹp. Sửa mình mới mong ảnh hưởng người kế tiếp. Khi mà sửa mình được rồi, ảnh hưởng người kế tiếp mới thấy rõ vạn linh đồng tiếng, vạn vật đồng nhất thể trong định luật hoa hoa xanh xanh, nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Cho nên người thế gian gọi là tu. Tu là gì? Là hiểu mình, trở về với thực chất của mình, trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. Thấy rõ mình là một khả năng vũ trụ, bằng lòng tu tiến, tức là sửa tiến hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Khi mà luồng điển trong cơ tạng chúng ta xuất phát được, hội nhập được, người đạo tu nói là chấm sáng phát ngay trung tim chân mày, đó là Mô Ni Châu. Phát triển đi lên hòa hợp với tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ, biến thành một cơ thể nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, đi đứng rõ ràng, gọi là hồn. Hồn xuất bản thể bất cứ lúc nào. Học đạo vô cùng ở bên trên mà tiến hóa. Cái thế gian nói là nhân đạo. Thấy ai đói cho cơm ăn, thấy ai thiếu mặc cho áo mặc. Kêu bằng nhân đạo, làm chuyện chút chút bên ngoài, mà bỏ quên tâm thức của chính mình. Cho nên nhiều người làm phước, giúp đỡ người này người kia người nọ, rốt cuộc cũng phải mang một bệnh nan y trước khi ra đi, không cầu cứu được. Không lập lại sự thanh tịnh của chính mình, chỉ cầu Phật. Phật là người đã lập lại được sự thanh tịnh của chính họ. Mà chúng ta không bằng lòng lập lại sự thanh tịnh của chính mình mà cầu xin sự thanh tịnh giúp đỡ chúng ta, chuyện đó không có. Chúng ta phải hướng tâm, thì bên trên mới ban chiếu tâm thành tiến hóa của chính chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ Pháp đấy. Ổn định bình an ở đâu? Tất cả do thanh quang cái càng khôn vũ trụ chủ trương, hoa hoa xanh xanh cho vạn linh đồng tu đồng tiến. Đồng tu là tu sửa chữa để tiến hóa, chứ không phải tu mà mờ ám mê tín dị đoan, không bao giờ tiến hóa. Cúng lại 1 triệu lần cũng vậy đó thôi, tự sửa mình mới tiến hóa. Điện năng trong cơ tạng chúng ta càng ngày càng ổn định, càng sáng suốt, vui hòa và chấp nhận trong tinh thần, nhìn phải chịu nhục. Tại sao có người nhục là gây, nhưng mà chúng ta người tu là chịu nhục. Tu là phần điển sáng, tức nhục là bóng tối, nó muốn lấn áp chúng ta. Mà chúng ta là ánh sáng, chúng ta hóa giải cái bóng tối thì không còn nhục nữa. Sống trong ảnh nhục nhưng mà không bao giờ thấy mình nhục mới là người tu. Mới một chút tự ái dâng lên và gây gỗ sanh hoạn nạn cho cơ thể không tốt, trí óc không minh, tâm không ổn, đó là mình là người tự hại. Cho nên con người chết xuống địa ngục, ríu ríu ra đi. Tại sao phải ríu ra đi chịu tội? Là vì chúng ta đã hại chúng ta. Khi chết ôm một bộ luật tới trình diện ở Diêm Vương, thì Diêm Vương chỉ nhìn đó mà đưa vào những cái ngục cần học để tiến mà thôi. Địa ngục không phải ác ôn, địa ngục là giáo dục con người tiến tới. Khổ thật khổ mới thức tâm, mới hiểu nguyên lý của trời Phật mà tu. Trời Phật là người đã đạt thành. Bây giờ chúng ta hành, chúng ta mới tiến. Cho nên, Thượng Đế đã cho mọi người có một gia can. Gia can nào cũng có kích động và phản động, dù có tiền hay là không có tiền cũng vậy thôi. Tiền là gì? Tiền là tình thương của quần chúng, mà chúng ta đi trật chiều thì nó phải là kích động. Tại sao trật chiều? Vì tham lam. Chúng ta thành tâm phục vụ mọi người thì chúng ta sẽ có sự sống an nhiên. Đó đi theo chiều hướng phát triển vô cùng của Thượng Đế. Nhân đó chúng ta mới thấy rõ người cần phải trở về thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải tu sửa với một pháp lành. Pháp nào ở thế gian cũng hay, mà khứ trượt lưu thanh mới hay, còn rước trượt mất thanh thì không hay. Pháp nào mà giải được những cái trượt khí trong nội tâm nội tạng của chúng ta thì pháp đó chúng ta cắm đầu hành là chúng ta tiến tới rất rõ ràng, minh chánh rõ rệt. Mỗi mỗi phải thực hành chứ không phải nói. Lý thuyết không đưa người đến đâu, mà người thực hành mới gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng. Ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan, nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa. Chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh, ổn định. Chứ ở thế gian có bạc tỷ đi nữa mà không biết chính mình thì không bao giờ ổn định. Chỉ biết xe cộ, biết nhà cửa, biết tiệm buôn, biết xưởng, biết nhân công, càng ngày càng rối loạn. Cho nên tại sao ông đã bạc tỷ mà lại mau già? Thì thấy ông mau chết, tại sao? Vì ông lo quá. Chính ông không có lo bản thân của ông. Lo bản thân khai triển mới thật sự ảnh hưởng mọi người cùng khai triển. Đó là của cải vô cùng, chứ không phải tiền bạc là chánh. Tu tâm sửa tánh là chánh, tiền bạc không phải chánh. Hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thật sự là con người có nhân quyền sanh tồn tại mặt đất, chung vui hòa bình thật sự. Người tu chánh pháp không phải nói nhiều, thực hành nhiều mới có kết quả. Nói nhiều không có kết quả. Càng nói thì càng sai, cho nên gia đình nào càng cãi lộn thì càng sai, càng đổ vỡ. Đi tới chỗ kiện tụng là vậy. Chúng ta thành tâm nhìn trời đất, sự hòa hợp có càn khôn vũ trụ hình thành xác thân con người tại mặt đất là một kỳ công của Thượng Đế đã ân ban và xây dựng cho thành hình một cơ cấu tiểu thiên địa sáng lạng, thế thiên hành đạo, ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Nên nhận pháp lành và thực hành, không nên chê pháp. Pháp là người đi trước đã tìm ra và giải thoát được. Chúng ta người đi sau phải nghiên cứu thực hành để thấy cái đó đúng hay là không. Tất cả những pháp Thượng Đế đã chuyển từ nhà thờ, từ chùa chiền, các nơi đều có pháp để giúp.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy, con có một câu hỏi. Thầy mới chỉ một cái duy nhất là lấy cái điểm tâm giữa trung tâm bộ đầu, niệm Phật để gỡ tất cả mọi khúc mắc, những cái kẹt mà mình trước giờ không gỡ được. Thưa thầy, chỉ có như vậy thôi và đi cho tới cùng. Thưa thầy, có thể
hãy niệm Phật đi cho tới cùng. Nói 6 tháng là thấy gỡ nhiều rồi, đâu cần phải mấy năm đâu, mà chịu niệm liên tục như vậy nó mau lắm.
Thưa thầy, như vậy nghĩa là trong cả cái công việc hàng ngày của mình, trong cả những lúc ăn ngủ mà
bây giờ mình phải tập tành nó trước, chứ đừng nói khi không tôi bắt nó làm quá mức không có được. Nó lần lần bây giờ mình ngồi niệm 20 phút coi nó niệm đều không, rồi tới 25 phút, tới 30 phút, lần lần từ 1 giờ 2 giờ xét nó quen. Phải tập sự cho lục căn lục trần. Mình đã ngu muội thì lục căn lục trần vẫn ngu, còn ngu muội hơn chúng ta. Thấy không? Chúng ta phải tập, phải bỏ công nhiều tập cho nó quen, rồi từ đó nó thành quen rồi, cái nó mở trí và nó hết nóng tâm.
Dạ, thưa thầy, như vậy con hiểu rồi thầy. Tại vì cái này thầy nói con rất là lâu rồi.
Ừ, đang lâu rồi.
Nhưng mà con không có làm được.
Con bị học thành ra con hướng ngoại nhiều quá.
Dạ. Bây giờ thì ổn định này, con hy vọng con làm được.
Bây giờ lo cho bên trong. Bây giờ mình thấy rõ rồi, có chốt rồi. Có nghiệp tâm rồi, hả? Rồi ngũ tạng mình cũng phải lo, hả? Nhân viên mình phải sắp đặt, chứ không có ai sắp đặt cho mình hết. Cho nên thành là công việc của con, nếu mà con biết ở bên trong là con không bao giờ rảnh, không có thời giờ nào rảnh đâu. Mình niệm Phật là để tránh cái cảnh động này, mình tìm tình trong động. Hiểu không? Cái cảnh động nhưng mà tìm tình trong động. Mới thấy khả năng của chính mình.
Thì thầy, con cũng thấy rõ là trong cái quá khứ thầy chỉ còn từ lâu lắm rồi. Nhưng mà cứ tiến lên một bước thì té lại hai bước, tiến lên một bước té lại hai bước.
Tại vì cũng thiếu. Vì đời nó lôi cuốn. Còn nếu chúng ta mạnh và thanh tịnh thì vượt vào, chúng ta lôi cuốn số người đã tiến nữa, giúp họ. Thấy không?
Yeah. Hành giả ở bậc tiểu thừa mắt chẳng nhìn vậy, tai chẳng nghe vậy, tâm chẳng nghĩ vậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tu đạo. Dù còn yếu hèn thì không nên bày đi đây ra nhiều, nghe lời động loạn nhiều. Nhưng mà thực nhất đi thì cái tâm nó mới mau, niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chút nữa coi kim trưởng là nó quên hết, niệm không được. À, coi kim nơi cũng không được. Hãy giúp cho đó muốn niệm Phật. Điều 32, ý niệm chân chính, tâm không vô tà niệm, mặc nghĩ thấu hư vô, tâm khỏi hư không, có bậc thánh hiền, cảm thông với muôn loài, phải chăm lo tu hạnh, vô thường, cứu đức, hạnh cao vời, để tự nhìn thấy được thượng đế mãi mãi đi vào tạo lớn. Một nghĩ thấu hư vô, ngày hôm nay chúng ta sức đức biết niệm Phật lên trung tâm bộ đạo. Khi mà nghĩ tới bài tên là rút ngay bộ đạo thì đi tới hư vô rồi. Cho nên được đi rất đúng đắn và rất chân thành. Nếu các bạn được trai và lần lượt khai thông mở huệ cho ngũ tạng, phải thời gian nào các bạn tu rồi, các bạn đi tới chỗ tôi những năng ăn ít, không đòi hỏi gì. Lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành một cái huệ tâm tự thức, thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đài mở, các bạn có việc gì xảy ra thì cúi đầu dồn chút tôi đi chút ngay vô nghịch chút là thấy rõ mọi sự việc lợi hại thế nào, phân tích cho các bạn biết ngay. Cho nên việc làm có lợi thì chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn là pháp luân thường chuyển, đây là pháp tài ăn cơm của bệnh nhân. Rồi các bạn nhìn hết giọt cơm để cơm cung ứng cho đầy đủ các bạn. Lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm mở huệ, đi tới cái huệ tâm khai sáng. Lúc đó mình cũng đại mở, vượt qua quý môn quan, thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị trong loạn nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thầm tu thầm tiến, tự mình niệm, tự mình hiểu, tự mình giác. Đó là lời bình luận chính trong tâm của mọi người. Thực hành rồi mà thấy rõ, tự mình niệm, tự mình khai triển, tự mình minh và tự mình tiến. Càng niệm càng nhiều thì có cơ hội khai triển tâm linh. Ban đầu chúng ta mượn văn tự thế gian niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lần lần chúng ta tiến về điển giới thì chỉ để tỏa ra ánh sáng từ tâm lẫn thân của chính chúng ta. Chính mỗi người niệm, mỗi người chứng nghiệm mới là công bằng. Chứ đừng là đưa cho người khác chứng minh, nhận sự phê bình của người khác vô ích. Chính mình tu tự tiến, mình chứng nghiệm được, tiến đến đâu mình hiểu thôi. Không cần nói cho ai. Họ tu, họ ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không có tu dùm. Cho nên chúng ta rất ổn định, nếu mỗi người mà biết như vậy là không có bao giờ dẫm lên nhau và động loạn. Trì tâm niệm Phật, kiên trì niệm Phật, thanh tịnh dễ buồn quá. Lần lần từ cái buồn nó trở về thanh tịnh, nó đi vui. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Chúng ta mở mắt đời thì nhận ánh sáng của thế gian tạm thôi. Mặt trời tới giờ cũng phải lặn, đèn tới giờ cũng phải tắt. Nhưng mà tâm chúng ta thức rồi bừng sáng, bất cứ giờ nào nó cũng sáng. Chúng ta thấy rõ cái điều đó chính ta làm, ta xây dựng cho chính ta, ta mới thấy. Cho nên một vị thực Phật tu ngồi nhắm mắt triền miên như vậy, như trong giấc ngủ, rất thanh tịnh. Nhưng mà Ngài đang đi đâu? Đi trong ánh sáng của chính Ngài. Bây giờ chúng ta cũng phải triền miên như vậy, đi trong ánh sáng của chính chúng ta, mới giải quyết được, mới mở được cái con đường tâm linh đi lên, mới cảm thấy sự bất diệt. Đó chúng ta mới nhận được hạnh phúc của trời và đất đã ân ban cho chúng ta không ngừng nghỉ, mà chính chúng ta tự tắc nghẽn lúc môi tiếng của chúng ta. Chúng ta bị thiệt thòi mà thôi. Vì sao? Núp trong tánh, lý luận trong tánh và thực hành không có. Thực hành đứng đắn thì tự nhiên các bạn sẽ ngồi thiền trong một giấc thiền triền miên, ngủ êm ả sung sướng. Cho nên bên Pháp, những bạn đạo nghe những lời tôi phân tích và những cái gì tôi thực hành được, và các bạn đã thiền từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng mỗi đêm như vậy. Tại cái thiền viện bao nhiêu người mà không có sự ồn ào, lúc nào cũng là thanh tịnh, vui vẻ, mọi người tươi tắn, mặt mày tươi trẻ ra,
tuy rằng làm lao động, nhưng không bao giờ ôm tiền xó đó, lúc nào cũng phát tâm cứu những người đau khổ, làm biết bao nhiêu công việc, đi lao động kiếm đồng tiền, gỡ về Việt Nam lót mấy cái đường hẻm mà bị bùn lầy, hôi thối, có thể hại sức khỏe của đồng bào, đó là của chính phủ lo, nhưng mà những người đó đã tự lo và giúp được nhiều con đường tốt. Tôi mới thấy cái hạnh người ta thế nào. Người ta tu, người ta hướng về trời đất, trời Phật thì cái hạnh người ta cũng như trời Phật. Mà hướng về ma quỷ thì hạnh tranh chấp ma quỷ. Không biết đầu đuôi gì phê bình, chửi mắng thiên hạ, cái đó là trật lắc không trúng. Cho nên mình tu tự thức tự hiểu, cái giá trị nó cao hơn. Cho nên các bạn không phải là ngu. Kỳ thật các bạn chưa đủ ngu. Mình tu mình nhắm mắt là ngu thiệt, ngu hết sức ngu, tự nhiên cái óc nó sáng. Không có đếm xỉa chuyện thế gian, có suy tính từ thế gian, không có nhận những lời chửi mắng của bên ngoài mà đem làm khổ tâm bực bội. Không nhận sự nóng nảy của bất cứ ai, lúc nào cũng thanh tịnh, hòa ái tương thân với tất cả mọi người, thì cuộc sống chúng ta mới an vui. Thì thanh tịnh, mở mắt cũng thanh tịnh, mà nhắm mắt cũng thanh tịnh. Đó mới là thật là thanh tịnh. Tôi sợ cái này, tôi đi kiếm chỗ thanh tịnh tôi ngồi, không được. Tôi hòa với thiên hạ. Tôi thanh tịnh trước, rồi nó bừng sáng, cũng như tôi nắm cái đèn, tôi chiếu cho họ chứ. Tôi có mắc mát gì. Mà tại sao tôi còn dẫn họ làm cái gì? Không nên dẫn ai hết. Con người giá trị vô cùng là cái khối óc. Ở thế gian không ai chế được. Ta nghĩ nghiêm ngẫm cái khối óc của chúng ta mới thấy sức mạnh của ông trời, sức mạnh thượng đế, sức mạnh của Chúa, sức mạnh của Phật có hết, lúc nào cũng ban chiếu cho những khối óc thanh tịnh. Mà nếu chúng ta tu mà đi sai đường, thiếu thanh tịnh, tu bề ngoài, tu quần tu áo không bao giờ thanh tịnh được. Ta chọc giận cái tức, bỏ đạo. Tu trong nội tâm mới là thật sự thanh tịnh. Khai triển được rồi mới biết từ bi là gì. Khai triển được tâm từ bi thì chúng ta châu báu đeo chứ không có bỏ châu báu. Sáng ngờ ngay trước mặt các bạn. Có, chúng ta có hết, không có thiếu cái gì. Thành ra chúng ta không có tha thiết của trần gian. Nên những bạn đạo bên Pháp họ thiền. Họ cũng ở trong thiền viện mà thiền mấy tiếng đồng hồ. Ờ vậy, không có cái gì mà họ muốn hết á. Họ vui lắm. Lớn nhỏ đều vui. Do đâu? Do sự thực hành mà đạt được kết quả tốt cho chung. Thì chúng ta cũng số người vậy, mà chúng ta biết như vậy. Rồi chúng ta về nhà ta là về đời. Và ta thực hành đúng như vậy. Thì chỉ có đem thêm bạn bớt thù. Những người xung quanh ta thấy ta sáng. Ai không ao ước ánh sáng trong nội tâm, mà họ thấy chúng ta đạt được ánh sáng, và diễn tả cho họ thấy họ muốn, và họ hành, họ cố gắng hành, quyết tâm hành, họ sẽ có kết quả. Lúc đó, đem lại sự bằng an cho mặt đất rất nhiều. Không sợ bão bùng nguy hiểm, sợ tâm động mà thôi. Cho nên ngày đêm đó tu, đâu có tiêu hao bao nhiêu. Các bạn mà tu đều, các bạn ăn ngàn buổi, các bạn đủ rồi. Không có ăn nhiều. Cố gắng làm. Làm việc cho chính mình. Tức là làm việc cho trời Phật. Mà bỏ công việc của chính mình. Làm việc cho ma quỷ. Tập mạch thị phi. Chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ. Đó là việc ma quỷ. Không bao giờ thanh tịnh được. Và không có tiến hóa được. Bị đọa là chỗ đó. Chúng ta thực hành, đâu đó nó có nề nếp trật tự trong cơ tạng của ta. Từ ngũ tạng cho tới khối óc đều có trật tự. Tại vì chúng ta dồn cục không có trật tự. Nóng nảy, tham sân, hỉ nộ ái ố dục tràn lan, làm cho khối óc không có minh mẫn. Ở đời ai cũng ham vui, muốn vui. Vui rồi đi đâu? Ôm nhau nhảy đầm rồi đi đâu? Không đi đến đâu hết á. Cá tùm lum đi đến đâu? Không đi đến đâu hết á. Các bạn thanh tịnh trong cái giấc thiền, các bạn triền miên trong tâm thức, hướng thượng, hướng về đấng đại bi, thì chúng ta mới phát triển tâm từ bi của chúng ta. Lúc đó thức hòa đồng chúng ta mới mở với nhân sanh, và mọi người sẽ có cơ hội cộng hưởng, chứ các bạn không có phải làm việc quang phí thì giờ. Thanh tịnh là không quang phí thì giờ. Trong óc cái diễn tả chuyện bậy chuyện bạ, cái đó là quang phí thì giờ. Tu không đồng nhất nó mới diễn tả chuyện này chuyện nọ là chuyện của cơ thể thôi, chuyện đời thôi. Đời phải có cái này, phải có cái kia, phải có cái nọ là chuyện đời không. Còn chuyện tâm thức mới chuyện của đạo. Cái chuyện đó là vô sanh bất diệt. Tiến tới một cõi, chúng ta từ ánh sáng mà ra.
Không suy, không tướng, không tạo lầm. Không nhớ, không thương, không thấp cao. Không chờ, không thấy, không mưu chấp. Không nuôi, không chậm màu. Tâm chiến, tâm hành, tâm lướt qua. Mình sẽ tâm vui, tâm cảm giao. Tâm nhẫn, tâm hòa, tâm tha thứ. Tâm hiếu, tâm thành, tâm đức mau.
Tâm hành, tâm đối trao.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Không nhớ, không thương, không thấp cao. Không chờ, không thấy, không mưu chấp. Không tiến, không lui, không chậm màu. Tâm chiến, tâm hành, tâm lướt qua.
Tâm hành, tâm lướt qua.